Kính thưa quý thính giả, người Việt tự do ngày trở lại quý vị trong buổi nói chuyện của Liên ủy ban chống nghị quyết 36. Ngày hôm nay Liên ủy ban đã dành cho một buổi nói chuyện của thành viên của Ủy ban vận động và xây dựng sức mạnh cộng đồng Việt Nam. Và trong phòng viêm của chúng tôi có luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa gửi lời chào thính giả của người Việt tự do.
Thế thì tôi xin gửi lời chân thân ái đến anh Phương Hùng cũng như là quý vị thính giả của chương trình Người Việt Tự Do.
Vâng, đây là
nhưng mà trước khi mà anh phỏng vấn được công nhận là nhìn cái dàn máy của phòng phòng thâu của Người Việt Tự Do thấy đúng là tự do thật, là anh là có thể đi hành quân khắp bốn vùng chiến thuật của anh Phương Hùng.
Đó là lý do mà Người Việt Tự Do đã bữa trước đã hứa rằng có thể làm bất cứ cái chương trình gì ở ngoài cộng đồng nếu mà trong phạm vi là từ 9 giờ tới 11 giờ. Ngày hôm 4/11 là đài Người Việt Tự Do phát ngay tại trong văn phòng dân cử. Cái đài này thí dụ như tôi đi lên Las Vegas chẳng hạn thì cái giờ phát thanh tôi vẫn có thể phát từ Las Vegas trở đi.
Như vậy mình có thể rất là hữu hiệu và uyển chuyển bất cứ trong lúc nào, có thể lúc anh đang có thể có mặt ngay tại Sài Gòn để mà gọi tường trình tường thuật về cái cuộc gọi là nổi dậy của người dân.
Đúng như vậy suy nghĩ. Thưa bây giờ đó thì để cho ngay cá nhân chúng tôi, giả thưa quý vị là chúng tôi là một trong những người đi sinh hoạt cộng đồng rất nhiều, nhưng mà chúng tôi đã nghe thấy có một cái chương trình, một kế hoạch để mà gọi là chúng ta gọi là củng cố lại cộng đồng Việt Nam Nam California. Thế nhưng mà ngày hôm nay thật sự chúng tôi mới chính thức là được biết là có một cái tổ chức của là gọi là Ủy ban vận động và xây dựng sức mạnh cộng đồng Việt Nam. Thì có thể luật sư Nghĩa giải thích cho thính giả của Người Việt Tự Do rõ ràng hơn lên cái tổ chức này như thế nào và hành trình như thế nào.
Thưa anh, thật sự ra trong cái sinh hoạt của cộng đồng của chúng ta trong 10 năm qua thì nó cũng có rất là nhiều những cái sự phân hóa.
Đúng như vậy.
Cách này cách kia, rất nhiều khi nó không tạo cho chúng ta tiếng nói chung hoặc là có những cái vấn đề mà cần phải đối phó hữu hiệu. Và điển hình nhất chúng ta thấy là rất là nhiều những cái ủy ban đã được thành lập từ những cái ủy ban gọi là phát huy bảo vệ và phát huy chính nghĩa, rồi đến ủy ban đặc nhiệm chống cộng sản, rồi đến ủy ban chống nghị quyết 36 cộng sản, vân vân. Thành ra chúng ta thấy là tất cả những cái chương trình đó nó đều là phát xuất từ cái sự mà nhiệt tình của những người trong cộng đồng. Chúng ta không có thấy một cái sức mạnh của cộng đồng gọi là thống nhất. Thành ra trong cái tinh thần đó thì đầu tháng 8 năm nay thì gần như 70 hội đoàn đã nhận được, đã cùng với nhau ngồi lại để mà hội họp xong tìm cách giải quyết. Thì cuối cùng thì tất cả mọi người đưa ra một cái ủy ban liên lạc và vận động thống nhất cộng đồng tại Nam Cali. Và tất cả những cái đại diện của hôm đó, chúng tôi nhớ là không lầm thì ngay tại phòng sinh hoạt nhân nghĩa đó thì có hơn đại diện của 50 hội đoàn cùng với 20 nhân sĩ tại địa phương đã đồng ý là ủy ban liên lạc đó toàn quyền làm việc và sẽ trình bày đến đồng hương những cái thành quả làm việc và những cái công việc phải làm như thế nào. Và đây là buổi nói chuyện thứ hai của chúng tôi đối với lại đồng hương của chúng ta tại Nam Cali, đặc biệt với lại lần đầu tiên với lại thính giả của Người Việt Tự Do. Thứ nhất là sau 2 tháng làm việc thì tất cả đều đồng ý rằng sẽ đặt cái tên của ủy ban là Ủy ban vận động và xây dựng sức mạnh cộng đồng của tại Nam Cali. Chúng ta đã có những sức mạnh, những tiềm năng, chúng ta vận động đến mạnh hơn và để mà có thể đáp ứng được những cái nhu cầu sắp tới. Thì trong cái đến cái ngày 29 tháng 9 thì chúng tôi có được một số những cái vị đã đồng ý nhận làm cố vấn trong ủy ban. Thí dụ chúng tôi có ông Nguyễn Duy Nghiêu là chủ tịch hội đồng quản trị cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại Los Angeles, ông Trần Sinh Các Bình là chủ tịch tổng liên đoàn lao động Việt Nam Cộng Hòa, cụ Hoàng Hoán là hội trưởng hội bảo tồn văn hóa Việt, giáo sư Trần Đức Thanh Phong một nhân sĩ cho cộng đồng rất là sát cánh trong sinh hoạt cộng đồng, giáo sư Nguyễn Thanh Liêm hội trưởng Lê Văn Duyệt Foundation và mới đây nhất là luật sư Đoàn Thanh Liêm. Về các tiểu ban ở trong cái ủy ban ấy, chúng tôi chia làm 4 cái tiểu ban. Tiểu ban đầu tiên là tiểu ban điều hợp gồm có chúng tôi cũng như luật sư Trần Xuân Hà và Nguyễn Phục Hưng. Tiểu ban kế hoạch thì có ông Phan Kỳ Nhân, ông Lê Quang Giật và anh Lý Vĩnh Phong. Tiểu ban truyền thông có anh Hứa Trung Lập, ông Nguyễn Ngọc Triều và anh Phan Trần. Và tiểu ban tài liệu là có cô Thanh Hiền, ông Phạm Khôi và kỹ sư Phạm Cường. Thì với một người đã từng hoạt động như anh Phương Hùng thì nghe sơ qua danh sách này anh thấy là mỗi một tiểu ban như vậy chúng ta đều có một cái người ở lớp tuổi trung niên hoặc là thanh niên để mà có thể phối hợp với những người đã từng sát cánh trong cộng đồng để chúng ta thấy được những cái khúc mắc hay những cái vấn đề mà nó khó khăn để tìm cách giải quyết. Và hiện tại bây giờ thì chúng tôi cố gắng đưa ra những lời ưu tư, những cái sự suy nghĩ đó đến đồng hương, và nhờ đồng hương cũng cố gắng làm sao để chúng ta có được góp ý để mà tạo nên một cái phương thức thế nào để chúng ta có thể chẳng hạn như là tổ chức một cuộc bầu cử chung với cái sự mà gọi là hiện diện của, với sự gọi là hợp tác của hai cơ chế. Có thể là một cái sự hai cơ chế của các cộng đồng có thể đưa ra những cái người thành viên giám sát mà thôi, và một cái ban bầu cử đó phải hoàn toàn độc lập do chính các hội đoàn đứng ra để tổ chức, và nếu như vậy là đẹp nhất. Hoặc là chúng ta thấy mới đây nhất là trong cái vấn đề bầu cử năm nay thì rất là gay go, đưa đến cái vấn đề là những cái người vị dân cử đây cũng phải cần có cái sự ngồi lại với nhau. Đó cũng là những cách để mà xây dựng sức mạnh cộng đồng. Chúng ta thấy nói trắng ra là có văn phòng liên lạc dân cử, có bên của dân biểu Trần Thái Văn, cũng như có một thế lực về vấn đề mà quyền lực khác là của bên giám sát viên Giang Nguyễn. Thì tất cả những nếu cho có thể ngồi lại với nhau, đương nhiên làm việc đây thì nó có những cái sự dị đồng là cái chuyện bình thường, nhưng mà chúng ta dị biệt là bình thường, nhưng làm sao chúng ta có thể kết hợp để tạo được sức mạnh đó. Thì đại khái là như vậy, thưa anh Phương Hùng.
Hỏi xem là luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa rằng trong cái danh sách các thành viên này đó thì có người của bên ban đại diện cộng đồng nào không?
Thưa, không có một người nào trong ban đại diện của bất cứ cộng đồng nào. Thì chúng tôi muốn giữ một thành phần rất trung lập. Ngay cả những cái người mà đã từng sinh hoạt trong cộng đồng, phải nói là lăng lóc và chịu đựng biết bao nhiêu những cái sự gọi là mệt mỏi vì vấn đề vừa tốn công tốn của mà nhiều và còn bị mang tai tiếng này kia. Chính những quý vị đó, thí dụ như là luật sư Trần Xuân Hà, thí dụ như ông Phan Kỷ Nhơn, ông Lê Quang Giật, ông Cô Thanh Hiền vân vân, là họ cũng không đứng ở trong cái những cái người để mà lên trên các phương tiện truyền thông để nói chuyện, bởi vì muốn giữ hoàn toàn trung lập. Hôm nay vì được sự gọi là liên lạc rất là hỗ trợ tích cực của Liên ủy ban, chúng tôi mới được biết tin đây, thành ra không kịp liên lạc những người như là anh kỹ sư Phạm Cương hay là anh Phan Trần vừa mới ra tranh cử đây, hoặc là ông Tú, là những người hoàn toàn rất là
xa lạ
với những sinh hoạt đó, và họ muốn có một cái tinh thần rất là trong sáng cũng như là công bằng trong cái vấn đề mà giải quyết, góp ý để mà giải quyết cái vấn nạn này, thưa anh Phương Hùng.
Luật sư Nghĩa có nghĩ rằng là mình có sẽ có một cái toán, hoặc là mình gọi là cái mediator đó, tức là cái người mà để gọi là sứ giả để nói chuyện với lại bên ban đại diện cộng đồng này hoặc là ban đại diện cộng đồng kia, là như nói thật là bây giờ là bên ông Nguyễn Tân Lạc và bác sĩ Nguyễn Xuân Vinh, để mà tìm ra được một cái mẫu số chung này cho cái ủy ban vận động này không?
Dạ, thưa anh Phương Hùng, là chúng cái điều mà gọi là đề nghị của anh Phương Hùng rất là xác đáng, tức là chắc chắn là phải có những cái toán gọi là cũng gọi mình có thể gọi là cũng là toán đặc nhiệm đấy. Thế nhưng đây là cái đặc nhiệm để chúng ta vận động và xây dựng sức mạnh cộng đồng. Nó không phải dễ, bởi vì anh Phương Hùng cũng đã, và cũng như là quý vị thính giả của Người Việt Tự Do mà đã từng ưu tư về cái chuyện này trong cộng đồng chúng ta thấy rằng đây không phải lần đầu tiên vấn đề được đặt ra.
Dạ, đúng
đặt ra cách đây rất là nhiều năm, từ cái lúc mà có hội đồng liên tôn gọi là đứng ra là lãnh trách nhiệm đó, cũng đã có những sự hứa hẹn để mà xúc tiến công việc như vậy, nhưng mà rồi cuối cùng cũng không đi đâu. Rồi chúng ta thấy chẳng hạn như chúng tôi nhớ không lầm là ngay cả liên hội cựu chiến sĩ với sự gọi là hăng say và đóng góp của anh Trần Trọng Sơn cũng như cá nhân của những Phương Hùng cũng đã cố gắng những cái cách này cách kia để mà nói chuyện đôi cả đôi bên, nhưng mà cũng không được cái kết quả gì lắm. Thì chúng tôi cũng chỉ cố gắng tiếp tục cái công việc đó thôi. Được hay không được nó tùy thuộc nhiều yếu tố, và trong đó nó tùy thuộc vào yếu tố của cái chúng tôi quan trọng nhất, tôi nghĩ đó là cái sự gọi là đặt vấn đề của đồng hương chúng ta. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta muốn rằng chúng ta có một cái ban đại diện cộng đồng xứng đáng, có uy tín, có khả năng để có thể làm một cái kết nối giữa cộng đồng chúng ta với lại những các chính quyền địa phương hoặc là liên bang để bảo vệ phúc lợi của chúng ta tại đây. Chúng ta muốn có một cái cộng đồng mà có thể làm việc hài hòa với lại các văn phòng liên lạc dân cử, với lại những người dân cử với gốc Việt, cho dù đó là Janet Nguyễn hay là ông A, ông B nào đó, thí dụ như vậy. Chúng ta muốn có một cái cộng đồng để mà chúng ta góp cái phần của chúng ta trong cái công cuộc tranh đấu tự do dân chủ. Thí dụ như người đồng hương chúng ta muốn như vậy đó, thì nó tự nhiên nó sẽ tự nhiên tạo ra cái thế như vậy. Thí dụ bây giờ anh Phương Hùng thấy rằng không phải bất cứ một cái người ứng cử viên nào Mỹ gốc Việt nào ra trương cái lá cờ vàng ba sọc đỏ lên rồi là người ta sẽ bầu ngay, giống như là cái thời mà của ông Tony Lâm. Mà bây giờ người ta sẽ phải đưa ra những cái lập trường làm việc ra làm sao, quá trình sinh hoạt như thế nào, tư cách như thế làm sao, và cái lập trường chống cộng có rõ ràng hay không, vân vân. Thì khi mà đồng hương có những sự đòi hỏi như vậy thì tự nhiên nó giống như là người ta phải có cái sự cạnh tranh đó, sự đòi hỏi đó, nó khiến cho cái sức sinh hoạt cộng đồng nó đòi hỏi những cái sự thay đổi mới, cũng như là những cái tư cách mới của những người ứng cử viên trong tương lai, thưa anh Phương Hùng.
Giả sử như đó, bây giờ tôi nói giả sử đây là một cái điều mà tất cả mọi người hy vọng, cả cái toán mà gọi là ban ngoại giao đó, ban sứ giả của cái ủy ban vận động này liên lạc được với lại bên bác sĩ Nguyễn Xuân Vinh và liên lạc được của bên ông Nguyễn Tất Lạc, cả hai bên hoặc ban đại diện cộng đồng vì cái quyền lợi chung của cộng đồng họ đồng ý ngồi lại với nhau, thì mình có đặt cái vấn đề, thí dụ như là mình đặt một cái hiệp định đi, nói đấy, hay là một cái hiệp ước là đồng ý rằng bất cứ, ví dụ như là ban ông Lạc cũng sẽ đưa ra một cái liên danh, rồi ban của bác sĩ Nguyễn Xuân Vinh cũng thể đưa ra một liên danh, cũng có thể là liên hội cựu chiến sĩ họ đưa ra một liên danh, hoặc là hội cựu chiến binh của bác ông đại tá Phạm Văn Thuần đưa ra một liên danh chẳng hạn. Thì tất cả 4 hay 5 liên danh thì chúng ta không cần biết, nhưng mà nếu mà liên danh nào đắc cử thì tất cả mọi người đã sẽ ký vào cái hiệp ước đó, chẳng hạn là công nhận là cái liên danh nào đắc cử là cái liên danh ở trong tương lai. Thì luật sư nghĩ rằng á, cái điều đó có phải là một cái điều ước mơ của mọi người không?
Dĩ nhiên đó, thưa ông Hùng, chúng ta biết làm sao mà cái sự chuyển tiếp đó mà nó đặt trên căn bản luật pháp, đặt trên căn bản cái sự hài hòa thông cảm thì là cái điều tốt đẹp nhất. Tuy nhiên cũng xin thưa ông Hùng thế này, ngay cả Hội Đình Hùng cũng phải đưa ra một liên danh đấy chứ. Vấn đề đặt ra thế này, vấn đề đặt ra đó như anh Hùng thấy rằng cái ban tổ chức bầu cử, thí dụ như trong chúng ta thấy Orange County Vote Registrar, họ làm việc rất độc lập, họ không có thuộc bất cứ một đảng phái hay là liên danh nào cả. Chúng ta cần một cái ban tổ chức bầu cử độc lập như vậy, và cái ban tổ chức bầu cử đó chỉ có thể thành lập được khi chúng ta có một cái đại hội khoán đại cộng đồng với rất nhiều những hội đoàn và những cái nhân vật uy tín được bầu ở trong đó. Trong giai đoạn này thì hai ban đại diện cộng đồng có thể đưa ra những người để giám sát cái ban bầu cử đó, và để đưa ra, và theo cái điều lệ nội quy của các ban bầu cử để đưa ra, tất cả mọi người đều cùng thống nhất. Thì lúc đó đúng như Phương Hùng nói đó, Hội Đền Hùng, Liên hội cựu chiến sĩ, Tổng hội sinh viên, bất cứ ai họ cũng có thể đưa ra liên danh hoặc là những cái vấn đề mà cá nhân, tùy theo là cái điều lệ nội quy của cái buổi bầu cử đó. Cái vấn đề then chốt chúng ta thấy đây gặp sự khó khăn mà anh Phương Hùng sở dĩ cứ nhắc tên Phương Hùng, vì chúng tôi biết anh Phương Hùng cũng đã làm việc trong cái công việc này rất là nhiều lần, và thấy rằng cái kẹt nhất là cái vấn đề ta gọi là chính danh.
Dạ đúng rồi.
Hai bên ban đại diện nào họ cũng nói họ chính danh cả. Dạ. Thì cái khó là làm sao để mà hai ông chính danh ngồi lại với nhau. Thì thật sự là giống chúng ta nói, nếu chúng ta hài hòa thì cả hai chính danh ngồi lại thành chính danh lớn hơn.
Dạ vâng.
Thì đúng như anh Phương Hùng nói, nếu mà chẳng hạn chúng ta thấy rằng đó là chúng tôi đã phải có cả một cái ban tài liệu để nghiên cứu xem coi là cái sự chính danh bắt đầu như thế nào. Chúng tôi sẽ phải nghiên cứu xem trong cái gọi là của cái department của corporation của tiểu bang California đó, những cái thứ tự của tên nó đã được gọi là ghi danh như thế nào dưới cái sự gọi là thụ lý thụ ủy chứ của nhân vật nào, từ những thời giai đoạn nào, vân vân. Thì có như vậy cho đến ngay cả những cái phiên tòa giữa ông Trạng và bà Minh Nguyệt đó, thì cái sự vấn đề đó là cái vấn đề đó là họ cái phiên tòa đó để được xử ra với cái mục đích gì, để cho thấy là cái chuyện chính danh ở phần nào. Thì như vậy đó chúng ta mới có thể ngồi nói chuyện được và phân tích và để giải quyết với cả các đôi bên ngoài cộng đồng. Tuy nhiên ủy ban với sự góp ý của những mọi người một cách rất dân chủ, chúng ta thấy rằng nếu nói theo kiểu anh Phương Hùng thì đó là cái điều tốt đẹp nhất. Điều không tốt đẹp là gì? Điều không tốt đẹp là hai ban đại diện không ngồi lại với nhau được. Họ không muốn tổ chức bầu cử mà theo kiểu là tại sao tôi là chính danh, là cộng đồng, tại sao tôi phải ngồi lại phía bên kia và ngược lại. Thì họ không làm được chuyện đó. Hai là họ ngồi lại như lúc đầu, cũng hứa hẹn sẽ tổ chức bầu cử này kia, rồi kéo dài rồi không tổ chức được, rồi thôi thì chúng ta xin trưng cầu dân ý để xin gia hạn thêm một nhiệm kỳ nữa. Đồng hương có muốn như vậy không? Cái quan trọng đồng hương. Nếu đồng hương muốn như vậy thì chúng ta vẫn thoải mái để cho cái chuyện nó xảy ra như vậy. Nhưng nếu đồng hương muốn là không, chúng tôi muốn có một cái cộng đồng thống nhất để chúng ta có được những cái sự mà lên tiếng đúng lúc, đúng kỳ, và có và nhất là bây giờ cái sự đánh phá của cộng sản nó không như ngày xưa nữa, nó không có rõ ràng là nón cối và nghĩa là quân lực của Đảng Cộng Hòa, mà nó thiên hình vạn trạng, nó nằm trong tất cả những cái sinh hoạt này kia, cho nên rất là khó khăn. Và cái chuyện đó đòi hỏi nhiều cái sự công sức, và chúng tôi nghĩ rằng nhiều khi ngày xưa anh Vũ Nguyễn Phương Hùng ở trong cái binh chủng về động quân, thì anh biết là ngay cả binh chủng về động quân không, theo như tôi được hiểu á, thì ngay cả cái ban tình báo của bộ động quân cũng phải có cái ban riêng để mà biết được tình hình như thế nào để mà đi hành quân. Và nếu ta không biết được sự tình báo thì nói huống chi cái chuyện cộng đồng chúng ta hiện tại bây giờ nó rất là lung tung. Thế thì vấn đề trở lại cái chuyện đó đó, chúng ta thấy rằng nếu giả dụ như họ không tiếp tục cái, họ không chịu ngồi lại, hoặc là họ bàn thảo lại ngồi lại nhưng mà rồi không thi hành những chuyện đó, thì chúng ta sẽ có những biện pháp nào? Chúng ta lại tổ chức cái chuyện trưng cầu dân ý để mà xem coi là ý của người dân ấy muốn như thế nào. Và lúc đó chúng tôi sẽ cũng theo cái tinh thần mà chúng tôi học hỏi được của Ủy ban đặc nhiệm trước đây cũng như liên ủy ban bây giờ, tức là lần nào có bất cứ một cái sự quyết định gì quan trọng, chúng tôi thấy các chú các bác nó đều có một cái buổi họp đại hội khoán đại trong cộng đồng để lấy ý kiến của người dân. Thưa anh Phương Hùng,
thế đáng nhớ là câu hỏi chúng tôi tính hỏi ra về cái thực trạng cộng đồng Nam Cali mà luật sư Nghĩa đã nói rồi, thì nhân tiện đây đó chúng tôi cũng có một cái chợt nghĩ tới một cái thành phần bên luật sư Nghĩa thì lộ quý đấy rằng luật sư Nghĩa là quen với lại trong cái luật sư Đoàn, mà tôi nghĩ rằng nếu mà đã vì cái vấn đề quyền lợi chung của cộng đồng, những người luật sư hoặc là những người bác sĩ thật sự họ không có làm việc trong cộng đồng nhưng mà họ chính là những cái nhân tố tiếp xúc với cộng đồng nhiều nhất, bởi vì bệnh nhân là phải đi bác sĩ và chúng ta gặp những khó khăn về luật pháp đều phải tới luật sư, ngay không phải là khó khăn về luật pháp nữa, ngay cả vấn đề đơn giản thôi là vấn đề nghĩa là mình chuyển nhượng tài sản hay là vấn đề mình mua bán nhà cửa địa ốc là cái cũng phải gặp là luật sư. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà các vị luật sư tình nguyện, ví dụ trong cái hai bên đồng ý mà tổ chức cuộc bầu cử, thì các luật sư đó có mặt tại mỗi một phần phòng phiếu là một thứ nhất. Thứ hai là các bác sĩ, nếu được đó, họ là những người thành phần ở trong các cái ban giám sát, là bởi vì họ là những cái thành phần mà gọi là mình nói là trí thức của cộng đồng. Mà những hai thành phần đó áo trắng áo đen ngồi chung với lại cái ban tổ chức cộng đồng, ban tổ chức bầu cử, chúng tôi nghĩ rằng là cái ban đại diện cộng đồng tương lai sẽ làm cái ban đại diện thật sự mà đại diện cho chúng ta. Thì luật sư nghĩ có đó là một cái điều có thể hoàn hảo mà luật sư có thể vận động được với lại luật sư Đoàn cũng như là bên nha y dược không?
Thưa anh Phương Hùng, đó là cái vấn đề mà chúng tôi cũng có rất là nhiều suy nghĩ vấn đề đó, đặc biệt là khi chẳng hạn hôm nay phải thú thật là khi nhìn cái phòng thâu của anh Phương Hùng một lần nữa, chúng tôi rất là thán phục điểm đó để chia sẻ với anh Hùng thế này nè. Thí dụ như khi chúng tôi tham dự cái chương trình giải khuyến học đấy.
Dạ vâng.
Thì chúng ta thấy rằng những anh em mà kỹ thuật ở trong đó, họ tiến những bước rất là xa. Thành ra những anh em kỹ thuật ở trong cái nhóm của bên ban tổ chức giải khuyến học, cũng như anh em kỹ thuật ở trong tổng hội sinh viên vân vân, họ có thể cập nhật hóa và gọi là điện tử hóa cái những cái vấn đề mà bầu cử. Chúng ta không nhất thiết là sẽ phải chỉ có những thùng phiếu ngay tại các địa điểm mà ngoài đó không, mà vẫn có thể có những phiếu bầu khiếm diện. Mà những cái phiếu bầu đó cũng giống như là chúng ta thấy rằng là họ có thể chẳng hạn như là dựa trên cái danh sách của văn phòng bầu cử tại Orange County hoặc là tại California hay Nam California đó, chúng ta biết được là số người mà trên 18 tuổi được đi bầu cử là bao nhiêu. Thì ít nhất đó, chúng ta có hai cái lợi điểm là sẽ có nhiều người đi bầu hơn, và ngoài ra đó, cái khác biệt của chúng ta với lại, chúng ta không thể nào so sánh cái chuyện của bầu cử cho cộng đồng chúng ta với lại cái cuộc bầu cử như vừa rồi mà bầu cử lớn như vậy. Nhưng ngược lại, khi cái kết quả của những cái liên danh nào mà thắng ở trong cộng đồng chúng ta đó, thì như Phương Hùng vừa nói, nó được sự giám sát của những cái người mà trí thức và những người mà gọi tính cách gọi là trung lập như vậy đó. Đồng thời, chúng ta đừng quên rằng cái ban bầu cử đó được rất là nhiều những hội đoàn để mà đề cử ra, thì vô hình chung đó, cái liên danh mà đắc cử đó có phải là họ đã được tất cả những hội đoàn đó công nhận?
Dạ đúng như vậy.
Thành ra cái đó là điều khác biệt giữa những cái đại diện cộng đồng và dân cử đó.
Dạ,
dân cử có thể được các người dân họ chọn nhưng mà chưa chắc đã được các hội đoàn tín nhiệm, mà hai cái khác nhau hoàn toàn. Thành ra cho dù số phiếu chúng ta ra đi có thể lên được 20.000, 30.000 đi, hay nói nôm na có là 10.000 hay 5.000 đi nữa đó, nhưng mà có cả 100 hội đoàn đồng ý, thì có phải lúc đó tự nhiên nghĩa là đã có một cái sự gọi là đoàn kết và hài hòa trong đó, là sau này khi mà cái ban đại diện cộng đồng đó có ngồi lại để làm những cái công tác lớn như là diễn hành tại phố ngay là ngày Tết, hoặc là hội chợ Tết, hoặc là những ngày 30 tháng 4 hay 19 tháng 6, và ngay cả có thể vận động cái sự đóng góp của người dân trong những cái công cuộc là rất là chính đáng, thì chúng ta thấy rằng là cái quan trọng nhất là tạo được cái niềm tin cho cộng đồng rồi. Như vậy đó, thì một trong bước kế tiếp mà chúng tôi biết Thưa anh Hồng nhắc đến những người luật sư thì chúng tôi không thể nào không nói đến những luật sư như là luật sư Dương Trần Thế Văn, luật sư Nguyễn Quốc Lân, luật sư Nguyễn Quang Trung, luật sư Đinh Linh Nguyễn, vân vân, luật sư Hồ Linh. Thì những người luật sư đó là họ cũng sẽ phải đóng góp nhiều vào trong cái công việc của cộng đồng. Và chúng tôi riêng cá nhân chúng tôi được biết đó, là khi tâm sự với luật sư Đinh Linh Nguyễn thì cô cũng lúc nào cũng rất là có một cái hoài bão, cũng như chúng tôi thấy được một cái trung tâm sinh hoạt trong cộng đồng. Thì chúng ta sẽ mở ra một cái khúc quanh khác nữa, anh Thương Hùng, là ủy ban cũng nghĩ đến cái chuyện, mặc dù là chúng tôi có thể đây là lần đầu tiên chúng tôi nói ra những cái kế hoạch này, nhưng mà cũng nghĩ đến cái chuyện là nếu mà cái sự phối hợp hai ban đại diện cộng đồng không thành công, cuộc bầu cử cũng không thành công đi nữa đó, thì chúng ta cũng sẽ quyết tâm làm sao để mà có thể cũng giống như là những cộng đồng của chúng ta tại Úc Châu hay tại Houston đã có những cộng đồng thống nhất đó, thì chúng ta cũng sẽ có ít nhất là một cái trung tâm sinh hoạt cộng đồng. Và khi có trung tâm sinh hoạt cộng đồng đó thì những cái các hội đoàn ngồi lại với nhau thì cũng sẽ tạo nên được cái sức mạnh của mình. Thì cái vấn đề đó của nó là cái sự mà gọi là lớn mạnh của cộng đồng, nó đòi hỏi một cái ban đại diện cộng đồng nó phải có khả năng uy tín để giữ được cái niềm tin của người dân, thưa anh Phương Hùng.
Dạ vâng. Thì thưa luật sư là trong này tôi thấy có hai kỹ sư mà Phan Trần thì chúng ta biết mới ra ứng cử kỳ vừa rồi, còn kỹ sư Phạm Cường nữa thì ai là người mời quý vị này hay là tự họ đến với sau khi họ nghe được có một cái tổ chức là ủy ban vận động để xây dựng sức mạnh cộng đồng?
Câu hỏi của anh rất là hay, câu hỏi rất là hay. Thứ nhất đó, anh Phạm Cường đó, thì xin mở ngoặc là một cái người bạn của chúng tôi sinh hoạt từ hồi mà còn là sinh viên. Lúc đó anh sinh hoạt ở trên cái vùng El Camino College và chúng tôi sinh hoạt ở dưới vùng Orange County. Với một cái tờ báo học trò lúc đó. Thì sau khi anh đến tham dự những buổi họp của cộng đồng đó, thì anh ta cho biết rằng là anh chỉ mong sao cộng đồng của chúng ta đoàn kết thành một cái khối duy nhất và vững mạnh để đấu tranh cho những quyền lợi chung của đồng hương tại địa phương, cũng như tranh đấu cho một Việt Nam tự do, và đó động lực khiến anh tham gia trong ủy ban này. Và anh cũng hết sức tha thiết kêu gọi những anh em mà trung niên thuộc lứa tuổi của anh cũng đến tham dự tất cả mọi thành phần, cũng như là như quý vị thấy là anh kỹ sư Phan Trần cũng vậy. Thì vừa rồi đã tranh cử trong cái vấn đề mà
anh rất có tinh thần quốc gia
và anh cho biết rằng là anh sẽ cố gắng hết sức để lấy lại cái danh dự cộng đồng Nangali đối với chính quyền bản xứ cũng như cộng đồng bạn. Anh không thể nào mà có một lúc hai ba cộng đồng mãi như thế này thì nó không tạo được cái sức mạnh của mình. Và chúng ta thấy rằng chẳng hạn như có anh Lý Vĩnh Phong, ngoại vụ của Tổng hội Sinh viên. Phong rất là năng động, nhưng trong cái sinh hoạt của ủy ban này thì Phong đang giữ một cái thái độ là vì thật sự thái của Phong cũng không có muốn giữ một thái độ trung lập, và Phong muốn xem coi là cái sự mà gọi là làm việc của ủy ban thật sự thế nào, vì Phong rất là cẩn thận. Nhưng tuy nhiên khi đã đứng tên trong ủy ban thì anh Phương Hùng cũng như là thính giả Người Việt Tự Do thấy rằng là chúng ta đã có sự tiếp nối ít nhất là từ không, đây không phải là một thế hệ hay một thế hệ hai thế hệ mà đã ba thế hệ trong này rồi. Chúng tôi thấy nhất là cũng một rưỡi và hai rồi đấy. Thành ra chúng ta thấy rằng là những cái nhân tố đó sẽ tạo nên được cái sự gọi là mạnh mẽ thêm trong cái sinh hoạt cộng đồng trong tương lai của anh.
Thưa luật sư Nghĩa, là về anh Phan Trần này, tôi biết anh lại là một người thuộc về Tây Sơn, Bình Định, mà một cái tổ chức là một cái hội là rất có thực lực, đây là hội Tây Sơn Bình Định. Khi mà tôi nghĩ rằng anh Phan Trần vào thì có thể rằng chúng ta cũng sẽ có được một cái sự tiếp sức của cái hội Tây Sơn Bình Định. Thì trong cái tinh thần mà luật sư nghĩ rằng thấy rằng cái những cái diễn tiến của chúng ta từ thí dụ đơn cử, thí dụ như là cái diễn hành Tết, chúng ta từ những cái hội đoàn lẻ tẻ và chúng ta đã ngồi lại với nhau được, thì tại sao cái ban đại diện cộng đồng chỉ có hai ban đại diện cộng đồng thôi, mình hy sinh để mình ngồi lại với nhau? Nếu mình được có một ban đại diện được cộng đồng duy nhất để mình có tiếng nói, đạo đạt cái tiếng nói với chính quyền Hoa Kỳ, để khi mà họ muốn nói chuyện, họ biết ở đâu để nói chuyện, chứ không phải nói chuyện với ban đại diện cộng đồng A hoặc ban đại diện cộng đồng B. Cái điều mà rất buồn là tôi là một người sinh hoạt trong hai thành phố Garden Grove và thành phố Westminster. Mỗi một lần tôi nói chuyện các chính quyền địa phương thì họ luôn luôn họ cái nói là ông thuộc về cái ban đại diện cộng đồng nào.
Họ muốn là
cái chuyện mình làm chuyện việc cái gì đó nó phải là neutral, tức là mình đứng ở trung lập ở giữa, giống như là Lý Vĩnh Phong đó. Để không bị, bởi vì một cái tên tuổi mình bị cháy đi một cái thì rất là khó mà lấy lại được. Thì nếu mà chúng ta được một cái ban đại diện cộng đồng thì bây giờ anh luật sư Nghĩa thấy rằng cái hình dung, một cái hình ảnh, nếu trong cuộc diễn hành chúng ta chỉ có một ban đại diện cộng đồng duy nhất, chúng ta có một cái tổ chức đền hùng đi đầu với những cái hình ảnh như vậy, và những cái hình ảnh của ban đại diện cộng đồng, rồi thêm những hội đoàn, chẳng hạn như mỗi một hội đoàn, như chẳng hạn như là giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, một hội Lê Văn Duyệt, mình nhìn thấy hình Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt, hội Tây Sơn Bình Định, mình nhìn thấy vua Quang Trung đại đế Nguyễn Huệ. Okay. Thế mình thấy rằng là có phải những cái hình ảnh quá đẹp cho cái cộng đồng Việt Nam không? Những cái điều đó tại sao mà tất cả mọi người không có nhún nhường đi một chút xíu để chúng ta đi tới một cái điều này? Trước hết, thay mặt cho các là thính giả của Người Việt Tự Do, cá nhân chúng tôi rất cảm phục quý vị đã dấn thân làm cái chuyện này. Đó. Bởi vì và chúng đây là một cái điều rất là khó thể thực hiện được. Nhưng mà nếu mà học giả Nguyễn Bá Học đã nói rằng đường đi khó, không khó vì ngăn trong cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông, thì hai ban đại diện cộng đồng nó có muốn làm hay không?
Vâng, thì vấn đề là thế này, đó là cũng là những sự suy nghĩ mà anh em như Lý Vĩnh Phong cũng chia sẻ với chúng tôi. Thì cái vấn đề là cái chuyện này rất là khó khăn, không phải dễ để mà làm. Nếu dễ thì chuyện này đã xảy ra xong rồi. Cho nên chúng tôi tha thiết kêu gọi là nếu mà quý vị đại diện các hội đoàn, nhân sĩ, cũng như tất cả các anh em trung niên, thanh niên, nếu ai có ưu tư về vấn đề mà làm sao chúng ta có thể vận động và xây dựng sức mạnh cộng đồng Việt Nam tại Nam Cali như chúng tôi đã trình bày và chia sẻ tối nay đó, xin quý vị mỗi tối thứ hai từ 8 giờ đến 10 giờ tối đến phòng sinh hoạt nhân nghĩa, tức là ngay bên cạnh văn phòng chúng tôi, tức là phòng sinh cũng là cái nơi mà đặt trụ sở hội đền hùng đó, chúng ta sẽ ngồi hội họp với nhau bàn thảo, và cái ủy ban này luôn luôn mở rộng để đón nhận tất cả những ý kiến của tất cả mọi người, để chúng ta có thể tiến tới những việc như anh Phương Hùng cũng đã nhìn thấy, vấn đề đến nói chuyện với lại hai ban đại diện cộng đồng, vấn đề thông tin rất là gọi là trực tiếp đến đồng hương, để mà đồng hương biết rằng là những sự vận động đã đi đến mức độ nào, quý vị đã có thể ngồi lại với nhau hay không, hay là không chịu ngồi lại, hay là ngồi lại rồi hứa hẹn để không chịu làm, rồi vấn đề chúng ta đưa đến những dự án khác như là vấn đề mà xây dựng một trung tâm sinh hoạt cộng đồng ra làm sao để mà tạo nên một cái nơi chốn để anh em có thể ngồi lại với nhau để mà ngồi bàn lại những cái chuyện như sắp tới đây sinh hoạt diễn hành Tết như thế nào, vì cuối tháng Giêng đã là phải là không phải như là trước cái tháng Giêng, nó là 26 tháng Giêng là Tết rồi, thành ra phải chuẩn bị những vấn đề đó rồi vân vân và vân vân, thành ra tất cả những mọi chuyện bây giờ là chúng tôi cũng sẽ cố gắng để mà thông tin rất là thường xuyên đến đồng hương, để mà thỉnh ý của đồng hương cũng như là để xúc tiến cái công việc mà làm sao có thể vận động và xây dựng sức mạnh cộng đồng Việt Nam tại Nam Cali, thưa Phương Hùng.
Vâng, thưa luật sư, đây chúng ta thấy là cái đơn cử là bên Houston họ đã thống nhất được một cái cộng đồng của họ. Thứ hai nữa, ở bên Úc nó có mỗi một tỉnh có một ban đại diện cộng đồng riêng, nhưng mà trong liên bang Úc Châu nó đã cũng có một cái ban, nó bầu ra một cái ban để mà điều hành toàn thể nước Úc. Mỗi khi có cái chuyện gì là duyên dáng Việt Nam VT4 chẳng hạn, luật sư thấy là tất cả các cộng đoàn ở chỗ các địa phương, người thì mua vé máy bay, người thì đi xe lửa, người thì mướn cả xe bus để đi về tập trung với nhau, thành ra họ tạo được một cái sức mạnh rất là lớn. Trong khi chúng ta đây, chúng ta ngay tại đây ngồi với nhau, mà khi trong một cuộc biểu tình thì hai bên cũng lại ngồi cái bên này lại nói lại bên kia. Trong khi thay vì trước mặt mình là cộng sản thì không nói.
Vâng, ví dụ vậy. Và ngoài cái vấn đề mà Houston đã đi trước chúng ta hai bước, ngoài cái vấn đề mà họ có một cái cộng đồng thống nhất đó rồi đó, thì họ lại có cả một cái, họ cũng noi gương theo bên Úc Châu. Họ có một cái liên cộng đồng từ Austin cho xuống Dallas, Fort Worth, chạy xuống tới Houston, ít nhất là 5 cái đang đại diện cộng đồng như vậy. Thì chúng ta thấy rằng, cứ tưởng tượng rằng một ngày nào đó khi chúng ta có một cái liên cộng đồng từ Bắc Cali xuống đến nghĩa là tận San Diego, và mỗi lần mà có một cái mà ở Nam Cali chúng ta thấy rằng là cái khi mà chúng ta cần biểu dương lực lượng đó và cái công việc chúng công việc đàng hoàng đó, thí dụ như là những cái lần mà đi bộ để gây quỹ cho làng Việt Nam, hay là mới đây nhất cái vấn đề Thái Hà, trong vòng 1-2 tuần lễ hô hào là cái là có cả chục ngàn người ra để mà chúng ta thấy rằng như anh Hùng, Nguyễn Phương Hùng đã đi từng đi để mà sinh hoạt vận động hành lang này kia, chúng ta thấy đó là người ta thấy 10.000 người ra đó mạnh lắm chứ. Tại vì người ta đã thấy, thí dụ chúng ta mở ngoặc về vấn đề như là cái kết quả của Diễn Biến Trường này. Chính những người dân thầm lặng đó đã giúp cho những cái người dân cử này vào trong cái vấn đề vị thế đó, và chúng tôi hy vọng là những vị dân cử này khi vào trong những việc này phải cố gắng làm sao đáp ứng được những nguyện vọng của đồng hương. Thí dụ một trung tâm sinh hoạt cộng đồng của chúng ta tại Nam Cali bắt buộc phải thành vì 33 năm qua đã quá muộn rồi. Nơi đó sẽ là nơi đền thờ quốc tổ, sẽ là nơi đền thờ tất cả các vị anh hùng liệt nữ, văn thánh võ văn thần của chúng ta. Thì lúc đó chúng ta thấy rằng những cái sinh hoạt Tây Sơn Bình Định cũng kéo về đó, Trương Vương cũng kéo về đó, và xin lỗi anh Phương Hùng, hai ban đại diện của cộng đồng Nam Cali nếu không có cái sự gọi là đáp ứng thì sẽ trở thành chỉ là một trong những hội đoàn như những hội đoàn khác và sợ yếu hơn nữa. Chúng tôi thấy chẳng hạn hội Tây Sơn Bình Định thành viên hội Tây Sơn Bình Định nhiều hơn là thành viên của hai ban đại diện cộng đồng đó.
Đúng như vậy.
Thành viên của hội Sinh Viên Trung Vương, thành viên của Liên hội Chiến sĩ Quân lực Việt Nam Cộng hòa với hình như bao nhiêu mười mấy hội trong đó nhỉ? Thì là nghĩa là cái số thành viên trong đó thì làm sao ban đại diện cộng đồng có thể gọi là tạo được cái niềm tin để người ta đến, người ta phối hợp công việc với anh phải có một cái khả năng, một cái uy tín nào mà một cái sự gọi là tư cách nào để mà có thể điều hợp được những cái hội đoàn như vậy chứ. Thành ra đã từng tổ chức những cái ngày hội chợ Tết hay là dỗ tổ Hùng Vương hay là ngay cả diễn hành Tết cũng vậy, là anh thấy là cái ban tổ chức phải có uy tín thế nào thì người ta mới ngồi đến ta họp với mình và người ta nghĩa là điều hợp những cái sinh công tác sinh hoạt đó, thưa anh Phương Hùng.
Dạ đúng như vậy, luật sư Nghĩa, và tôi nghĩ rằng cái bước đầu tiên có thể được chúng tôi thiết tha kêu gọi là với tư cách là một thành viên trong cái ban tổ chức diễn hành Tết Kỷ Sửu 2009, chúng tôi hy vọng rằng hai ban đại diện cộng đồng và Liên hội Cựu chiến sĩ cũng như là Hội Cựu chiến binh, tất cả quý vị cùng ra cùng đi diễn hành năm nay, tại vì thành phố dự trù là chúng ta sẽ có 70 đơn vị diễn hành và rất đông các địa phương, chẳng hạn như là Đại Hàn hay là Trung Hoa hoặc Mễ. Là Mễ rồi Nhật Bản họ sẽ đi về với chúng ta, mà nếu cộng đồng chúng ta đi đông và đi đầy một cái thực lực như vậy, chúng ta chỉ cần một thí dụ như một bảng cộng đồng Việt Nam Nam Cali và không cần biết là ông bà Minh Nguyệt hay là bác sĩ Nguyễn Xuân Vinh hay là ông Nguyễn Tân Lạc hay ông Ngô Chí Thiện, tất cả đều đứng ở dưới đó và đi cùng một lượt. Cái chuyện mình đứng mình đi nhưng mà chưa phải là cái chuyện mình đoàn kết được, nhưng đó rất là một cái bước đầu tiên để mà đoàn kết. Hoặc là chẳng hạn như là bây giờ chúng ta đi với lại cái đoàn của Đền Hùng. Đền Hùng tức là tổ Hùng Vương dẫn đầu đoàn biểu tình chẳng hạn, đoàn diễn hành, tức là đương nhiên phải sau cái toán quốc quân kỳ, và trong cái đoàn diễn hành đó của Đền Hùng, mình có những cái hình ảnh từ lúc mà lập quốc Lạc Long Cơ cho tới cái hình ảnh cuối cùng là những cái hình ảnh của Liên hội Cựu chiến sĩ, anh thấy
hay là của các anh em hướng đạo, là những anh em thanh niên vân vân, các võ đường, ví dụ vậy, thành ra nó sẽ rất là hùng tráng lắm, thành Phương Hồng.
Và nhân tiện đây thì cũng xin thông báo cho luật sư là chúng tôi xin gửi lời mời là hội Đền Hùng là năm nay đó, tất cả các hội đoàn mà là có tổ chức thì đều không phải đóng một chi phí gì để mà diễn hành. Quý vị chỉ lấy đơn, và chúng tôi vừa nhận được cái đơn che điện thoại chính thức trước khi gặp luật sư Nghĩa đây, trước đây nửa tiếng đồng hồ thì chúng tôi đã có được biết là sẽ đã có đơn, và bây giờ thì chúng tôi ngày mai chúng tôi sẽ ghé qua bên thành phố Westminster và chúng tôi sẽ lấy những cái đơn đó là sẽ xin phép các nhật báo như là Viễn Đông, Việt Báo và Người Việt, là những nơi mà đa số các giới thương mại hay đi ghé qua đó, cũng như dân chúng ghé qua chúng tôi để đó. Và ngoài ra thì thành phố Westminster cũng có một cái chỗ để đơn. Tuy nhiên rằng những cái đơn vị như là luật sư Nghĩa này, chúng tôi sẽ email qua những cái chúng ta email cho luật sư Nghĩa những cái đơn để có quý vị có thể, hoặc là quý vị có thể liên lạc thẳng với chúng tôi, điện thoại chúng tôi email thẳng cái đơn qua quý vị. Và các tổ chức như là business thì đóng có 100 đồng tượng trưng thôi. Như vậy năm nay là rất là nhẹ nhàng. Và chúng tôi có những tất cả đầy bảo trợ đầy đủ hết, thành ra chúng ta không phải lo cái vấn đề tài chính.
Cũng trong tinh thần đó, chúng tôi xin tha thiết kêu gọi rằng là chúng ta phải giữ uy tín của nhau. Thì đối với lại thành phố Westminster thì cái ủy ban tổ chức diễn hành Tết là ủy ban có cái sự tín nhiệm đó, uy tín đó để vận động như vậy. Thì muốn tạo được cái đó, tất cả gọi là hội đoàn toàn thể chúng ta đó ghi danh vào trong đó, và chúng tôi hôm nay có buổi họp của các trong hội Đền Hùng, chúng tôi sẽ thông báo cái tin vui này, và chắc chắn là hội Đền Hùng sẽ tham dự và sẽ cố gắng tham dự trong cái tinh thần là hợp tác tối đa với lại cái ban diễn hành, ủy ban diễn hành Tết, ban tổ chức của ban diễn hành Tết, để làm sao chúng ta tạo được một hình ảnh như là có thể năm nay hy vọng ban diễn hành Tết cũng sẽ lấy lại chủ đề là vận động và xây dựng sức mạnh cộng đồng chẳng hạn như vậy để làm vấn đề.
Hỏi thăm là luật sư Nghĩa, là chúng tôi mới nghe được là luật sư hình như có thông báo gì vấn đề gây quỹ gì rồi, có tên luật sư Nghĩa.
Dạ vâng, thưa, tại vì sắp sửa cái mùa thanh sinh viên sắp tới đấy, anh Thương Hùng, thì năm nào Hội đồng Hải ngoại cũng tổ chức cái chương trình gọi là một cái chương trình dạ tiệc và khiêu vũ. Rất là vui vì mang đến các thành viên trong Hội đồng Hùng tạ ơn trời, tạ ơn người, kỳ ba. Nhưng mà chúng ta không chỉ có vui không mà lại muốn mang đến vui đến những người khác nữa, như là những người mà vô gia cư, nghèo khổ trên tại là Nam Cali này.
Dạ vâng.
Thì đặc biệt năm nay đó là chúng ta có cái sự phối hợp đặc biệt với lại ban văn phòng liên lạc dân cử, mà qua đó thì luật sư Trần Thái Văn đã chúng ta đã nhận được 50 con gà Tây, và chắc quý vị cũng đã xem hình ảnh chúng tôi được con gà Tây ở ngay tại cái khu cộng sinh hoạt, phòng sinh hoạt cộng đồng, trước cái phòng sinh hoạt cộng đồng của tại Grand Pro, và hiện tại thì 50 con gà Tây đã được để tại nhà hàng Dragon King. Kế tiếp là chúng tôi được biết là ngoài vấn đề gà Tây, luật sư Trần Thái Văn cũng tặng $500, rồi nghĩa là anh Bùi Mạnh Cường cũng tặng $200, luật sư Dina Linh Nguyễn, anh nghị viên anh Đi Quách mỗi người cũng tặng $100, và còn đang anh Bùi Mạnh Cường đang vận động tất cả mọi người trong văn phòng liên lạc dân cử, thì hy vọng sẽ có khoảng chừng trên 1,000 trong từ tiền văn phòng liên lạc dân cử. Ngày hôm qua chúng tôi tổ chức cái chương trình nhạc đêm nhạc chủ đề mùa thu và tình yêu. Với sự xuất hiện của anh Đoàn Chính cũng như những tiếng hát mới như là Trần Nguyệt Ánh, phải nói chứ Trần Nguyệt Ánh nhưng Nguyệt Ánh không được,
vâng,
rồi với lại Bảo Ánh từ Michigan sang, và những tiếng hát ở Nam Cali mới như là Hồng Nhân và ngay cả cá nhân chúng tôi, thì cái số tiền thu được như thế nào bây giờ tôi cũng chưa có kiểm nhận được, nhưng mà hôm nay trong cái buổi họp đình hùng chúng tôi sẽ công bố rằng ít nhất chúng tôi cũng sẽ gửi đến cái ban tổ chức của Hội đồng Ngoại ngoại. Qua cái tổ chức mà tổ chức cái chương trình đêm thanh nhạc là Good Times Entertainment đó, thì sau này khi quý vị thấy Good Times Entertainment tổ chức thì ngoài vấn đề mang niềm vui đến cho người thượng ngoạn thì cũng cố gắng đóng góp cái công việc từ thiện đó, thì tôi sẽ cố gắng gửi đến là $500 để mà yểm trợ trong cái buổi tiệc gây quỹ. Thì ngày 21 tháng 11 sắp tới đây chúng tôi cũng xin thông báo coi như lần đầu tiên trong cộng đồng chúng ta trên đài phát thanh của Người Việt Tự Do một cái chương trình giả tiệc khư vũ tạ ơn trời tạ ơn kỳ ba này tại đúng vào 6:30 chiều ngày thứ sáu 21/11/2008 tại nhà hàng Dragon King, số là 1830 đường 17 đó. Thì cái giá vé ủng hộ chỉ có 25 đồng thôi, và tất cả số tiền gây quỹ này chúng tôi sẽ mua túi ngủ, mua ba lô, rồi cũng vận động
thứ sáu tuần này đó.
Thứ sáu tuần này đó là có cái chương trình đó 21 đây rồi, và nếu quý vị đến tham dự được, chúng tôi rất là mong mỏi quý vị ủng hộ chương trình này. Nếu quý vị không đến tham dự được, quý vị cũng có thể gửi tiền, quý vị có thể gửi túi ngủ hay là ba lô ngay tại phòng sinh hoạt nhân nghĩa, và chúng tôi sẽ và trên túi ngủ đó quý vị để chẳng hạn tên của quý vị từ gia đình ông chẳng hạn như Nguyễn Phương Hùng đó, vậy thôi, đến một cái gia đình của homeless nào đó chúng ta không cần biết, chúng ta giúp như thế nào, thì tất cả những cái món quà tặng ý nghĩa đó sẽ được trưng bày trong cái đêm 21 tháng 11 để mà tạo cái khí thế đó. Và cái ngoài cái vấn đề đó thì anh Phương Hùng cũng thấy rằng nó cũng là những bước tiến từ từ đi theo trong cái vấn đề của ủy ban diễn hành đó. Chúng ta thấy bây giờ là Hội Đền Hùng Hải Ngoại cũng đã bắt đầu làm việc chung với lại ngoài chuyện mà với văn phòng, chúng tôi đã đến thăm văn phòng của ứng cử giám sát viên Trần Ái Nguyễn, bây giờ chúng tôi làm việc với lại văn phòng liên lạc dân cử. Chúng tôi muốn nói rằng đó là cộng đồng chúng tôi muốn tất cả những vị dân cử nó phải ngồi lại với nhau làm việc cho phúc lợi cho cộng đồng, chứ quý vị không có dành nhiều những cái thì giờ tiền bạc để mà gọi là công kích nhau để làm gì vậy.
Hôm nào là cái ngày mà mình gọi là homeless feeding.
Homeless feeding, chúng câu hỏi rất hay anh Hùng. Năm nay đó chúng ta sẽ đến một cái chỗ nó gọi là Casa Garcia.
Yeah.
Cái chỗ này nó tọa lạc tại số là 523 trên đường Chapman góc Harbor đó.
Yeah,
thì họ có thể nấu thức ăn được cho tới từ 500 người trở lên.
Yeah,
có thể 500 đến 1,000 người đó. Thì họ rất là coi như ngày mai chúng tôi sẽ có cái buổi nói chuyện với họ để đi vào chi tiết, và đến ngày thứ tư này thì chúng tôi sẽ phải đưa tất cả những con gà Tây sang để họ nấu đó.
Yeah.
Thì nếu đúng như anh Phương Hồng đặt câu hỏi này thì cho biết rằng nếu đồng hương muốn đến thẳng ngay chỗ đó để tình nguyện giúp với lại ban tổ chức, thì địa chỉ một lần nữa là Casa Garcia, cái địa chỉ là 523 đường Chapman, ngay góc đường Harbor đó, và sẽ tổ chức chương trình đó đúng
vào ngày 27
tháng 11. Đúng vào ngày Thanksgiving.
Dạ, vâng.
27 tháng 11 từ 11 giờ trưa cho đến 4 giờ chiều thôi anh Phương Hồng.
11 giờ trưa đến 4 giờ chiều. Thí dụ như là các thính giả của Người Việt Tự Do mà muốn donate những cái tặng phẩm thì có thể mang lại đó được.
Mang lại ngay tại đó, và nếu những quý vị nào muốn tình nguyện để đóng góp á, công sức mình để mà chia sẻ, để mà có thể chia sẻ những cái khó khăn với những người mà vô gia cư đó, thì quý vị có thể đến đó khoảng chừng 9:30. Ngoài ra tất cả muốn biết thêm chi tiết này, quý vị có thể đến phòng sinh hoạt nhân nghĩa vào mỗi tối thứ hai. Chúng tôi không họp cũng họp đó từ 6 giờ cho đến 10 giờ, và cái số điện thoại để liên lạc là 714-423-8888 để quý vị có thể biết thêm chi tiết đó.
Thí dụ có những nhà hàng hoặc là các những tiệm fast food họ muốn ủng hộ những thức ăn thì họ có thể mang thẳng tới đó ngày hôm đó được không?
Chúng tôi sẽ phải ngày thứ ba chúng tôi sẽ nói chuyện lại với lại anh Ivin là đại diện ban tổ chức đó, thì theo chúng tôi biết thì thứ nhất là gà tây là họ phải đưa cho họ nấu rồi. Thành ra chúng tôi nghĩ đó là theo như vấn đề mà vì vấn đề vệ sinh với lại vấn đề trách nhiệm đó, có lẽ là họ sẽ nhận những đồ chúng ta ủng hộ thôi rồi họ nấu chứ họ không để cho chúng ta nấu, tại nếu có chuyện gì thì họ cũng có trách nhiệm đó. Thành ra chúng tôi rất khi chúng tôi ngày mai khi chúng tôi biết được tin tức đó rồi chúng tôi sẽ hy vọng là đài phát thanh của Người Việt Tự Do sẽ dành chúng tôi những cái buổi nói chuyện kế tiếp để chúng tôi có thể cập nhật hóa những cái chi tiết về những buổi mà gọi là đãi tiệc cho những người vô gia cư này.
Còn nếu mà luật sư nghĩ rằng là ngày mai hoặc là ngày thứ tư luật sư có thì ngày thứ năm có thể mời luật sư lại lên văn phòng của lên đài phát thanh của chúng tôi nói chuyện với cái vấn đề đó cũng được nữa.
Vâng.
Trước thứ sáu một ngày. Vâng. Cái buổi gây quỹ có thể mình update được cái chuyện
vâng.
gây quỹ.
Thì vâng, nhân tiện vâng. đây. Vâng, nhân tiện đây bởi vì đài phát thanh của anh Phương Hùng lưu động, thành ra nếu mà được thì ngày thứ năm mời anh Phương Hùng đến nhà hàng Dragon King để thưởng thức chương trình thơ nhạc và dạ vũ ở đó. Sau đó hoặc là trước đó chúng ta sẽ làm chúng ta sẽ có một cái buổi nói chuyện về vấn đề đó và ngay và lúc đó cũng mời anh Phương Hùng đến để mà có thể góp ý kiến về những sinh hoạt khác của chúng tôi.
Yeah. Vâng, thì thật sự thì cái ngày hôm thứ năm thì chúng tôi đã bị book với lại chương trình của văn phòng dân cử cũng như là chương trình của Vietstar này nha, không thể bỏ đài đi được. Tuy nhiên rằng thì chúng tôi nhân tiện đây thì mặc dù Người Việt Tự Do là một cái chương trình phát thanh mới thành hình chỉ được có 4 tháng nay và coi như là cái tình trạng tài chính không được khấm khá. Tuy nhiên rằng trong cái tinh thần này chúng tôi xin ủng hộ 10 cái slip feedback cho tất cả những
cảm ơn anh Nguyễn Phương Hùng, giám đốc của chương trình phát thanh Người Việt Tự Do và xin anh là như vậy thì trên cái slip feedback anh cứ đề là từ Người Việt từ là chương trình phát thanh Người Việt Tự Do đó, thì chúng tôi được biết rằng là sẽ đóng góp như thế nào và chúng tôi cũng hy vọng là tất cả mọi người cũng đóng góp như vậy. Xin cảm ơn.
Vâng, thưa luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, là chương trình của Liên ủy ban chống nghị quyết 36 chỉ có nửa tiếng nhưng mà chúng ta đã đi tới là 45 phút, tức là coi như là Người Việt Tự Do donate thêm cho ủy ban vận động và xây dựng sức mạnh cộng đồng Việt Nam thêm 15 phút nữa, tổng cộng 45 phút.
Như vậy thì vâng, như vậy thì ủy ban vận động xây dựng sức mạnh cộng đồng sẽ lớn mạnh thêm để mà gọi là nhận lãnh cái trách nhiệm mà liên ủy ban cũng như là đài phát thanh Người Việt Tự Do đã yêu thương và giúp đỡ.
Vâng, chúng tôi không có hy vọng là trở thành một cái tạo một cái thành tích gì, nhưng mà hy vọng rằng chúng tôi sẽ là một trong những viên gạch để mà xây dựng được một cái thể chế cộng đồng trong tương lai, thưa luật sư.
Xin cảm ơn anh Phương Hùng. Xin gửi chào thân ái đến quý vị thính giả của chương trình Người Việt Tự Do.
Vâng, cảm ơn tất cả quý thính giả đã theo dõi chương trình của Người Việt Tự Do với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, đại diện cho Ủy ban Vận động và Xây dựng Sức mạnh Cộng đồng Việt Nam. Và chúng tôi hy vọng rằng trong những ngày tháng tới, chúng tôi sẽ còn được mời Ủy ban Vận động lên trên đài phát thanh để nói chuyện ít nhất một hoặc cả hai lần nữa.